Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 138 với đề tài Để con trẻ đến cùng Chúa. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 19 từ câu 13 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 19 từ câu 13 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ quở trách những người đem đến. Song Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó, rồi từ đó mà đi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao môn đồ quở trách những người đem con trẻ đến để Chúa Giê-xu đặt tay và cầu nguyện cho chúng? Chúa đã quở trách các môn đồ và phá bỏ bức tường thành kiến đó như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Chúa dạy, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, nhắc nhở chúng ta phải làm gì với trẻ thơ? Làm thế nào để đưa trẻ thơ đến cùng Chúa? Trách nhiệm dạy trẻ thơ thuộc về ai và phải dạy dỗ chúng như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao môn đồ quở trách những người đem con trẻ đến để Chúa Giê-xu đặt tay và cầu nguyện cho chúng? Chúa đã quở trách các môn đồ và phá bỏ bức tường thành kiến đó như thế nào? Xã hội gọi thiếu nhi là búp măng non, thiên thần bé nhỏ. Còn hội thánh xem thiếu nhi như là gì? Bao lần chúng ta đi dự lễ dâng con trẻ cho Chúa, chính các bậc cha mẹ đã bồng con trẻ đến dâng cho Chúa. Hội thánh hát thánh ca số 396: Lóng lánh như tia sáng sao mai, mỗi ngày đầy ngọc soi chói. Những viên ngọc rực rỡ quanh ngai, ấy bổ ngọc thuộc Ngài. Đức Chúa Trời đã vui lòng giao cho chúng ta những viên bổ ngọc. Chúng ta đã làm gì với những viên bổ ngọc đó? Nên nhớ, tất cả đều phải trình diện lại cho Chúa. Để khi chúng ta trình diện những viên bổ ngọc lại cho Chúa và được Chúa đẹp lòng thì tốt hơn hết. Ngay lúc con trẻ còn ngẩu thơ, cha mẹ hãy đem con trẻ đến với Chúa và cứ tiếp tục dạy dỗ nó bước đi với Ngài. Không gì vui bằng trong nhà có trẻ con, cũng không gì bận rộn, vất vả có con trẻ trong nhà. Chúng ta đừng ngại rằng trẻ con sẽ quấy rầy Chúa. Không đâu, lời Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Giê-xu quý mến chúng nó. Ngài phán rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Qua các sự dạy dỗ từ trong Kinh Thánh, chúng ta thấy được giá trị của trẻ thơ. Đức Chúa Giê-xu quan tâm đến trẻ thơ như thế nào? Để khích lệ cho gia đình Cơ Đốc một chiều hướng tích cực hơn trong việc nuôi dạy trẻ thơ cho Đức Chúa Trời. Trong thời Chúa Giê-xu, cả phụ nữ lẫn trẻ em đều không được coi trọng và tiềm năng của họ cũng bị coi thường. Khi những người mẹ đem trẻ em đến cho Chúa Giêsu cầu nguyện và ban phước, các môn đồ ngăn cản. Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó, môn đồ quở trách những người đem đến. Những người đem con trẻ đến với Chúa Giêsu chắc chắn là mẹ chúng. Họ muốn Ngài đặt tay trên chúng vì đã thấy những điều kỳ diệu mà bàn tay ấy đã làm. Họ đã thấy đôi bàn tay ấy chữa lành bệnh tật và cất đi những đau đớn. Họ đã thấy ánh sáng được phục hồi cho kẻ mù, sự bình an cho người bị quỷ ám cũng bởi đôi bàn tay ấy. Và họ ao ước đôi tay đó sờ đến con cái của họ, một ước ao đúng đắn và đáng trân trọng. Những môn đệ của Chúa có vẻ hơi nghiêm khắc, nhưng nếu họ có thái độ đó cũng chỉ vì họ yêu Chúa. Họ muốn bảo vệ thầy mình. Họ đã thấy Chúa đã bị hao tổn sức lực nhiều trong sự giảng dạy, trong việc chữa bệnh và vẫn còn bao nhiêu công việc vĩ đại khác chờ đợi Ngài. Họ nghĩ lúc này hoặc bất cứ lúc nào, trẻ con chỉ là phiền hà cho thầy mình mà thôi. Nhưng trong sâu xa, như đã nói ở trên, họ sống trong xã hội với thành kiến lâu đời, là kẻ trọng người khinh, với những giai cấp, những tầng lớp đã được phân cấp, xếp hạng rõ ràng. Trong xã hội của họ, người nghèo khổ, kẻ tật nguyền, phụ nữ, trẻ em đều bị xếp hạng tận cùng bên dưới, không hề được hưởng một quyền ưu tiên, chế độ hay một sự quan tâm nào. Chúa của thế Giêsu đến, Ngài lần lượt phá đổ những bức tường thành kiến ấy. Ngài quan tâm cứu giúp và chữa lành cho những người nghèo khổ, khó khăn. Trong những câu chuyện Chúa cứu giúp và chữa lành thì có vẻ nữ giới chiếm đa số. Các môn đồ theo Chúa vẫn chưa nhận ra được điều khác lạ này. Giờ đây, các môn đồ lại cũng không hiểu rằng thật sự Ngài yêu thương con trẻ, nên họ có vẻ phiền trách những bà mẹ đem con trẻ đến quấy rầy Ngài. Cho đến khi Chúa quở trách họ, song Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở." Có lẽ căn cứ vào lòng yêu thương trẻ con của Chúa Giêsu mà một nhà văn Cơ Đốc đã viết: "Một người không thể là môn đệ của Chúa Giêsu nếu trẻ con không dám chơi trước cửa nhà người đó." Chúa Giêsu thật sự khác hẳn với các rabbi nghiêm khắc thời bấy giờ, cho nên trẻ con mới mến mộ Ngài, và những bà mẹ đã mạnh dạn đem con mình đến cho Ngài rờ đầu chúng. Chúa của thế Giêsu đến và đã phá đổ bức tường thành kiến ấy rồi. Chúng ta học lời Chúa để không vô tâm với con trẻ hoặc vô tình dựng lại bức tường thành kiến ấy. Câu hỏi thứ hai: Chúa dạy "Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở" nhắc nhở chúng ta phải làm gì với trẻ thơ? Làm thế nào để đưa trẻ thơ đến cùng Chúa? Trách nhiệm dạy trẻ thơ thuộc về ai và phải dạy dỗ chúng như thế nào? Đức Chúa Giêsu phán: "Hãy để con trẻ đến cùng ta." Làm thế nào để trẻ thơ đến được cùng Chúa? Trẻ con chưa thể tự nó đến cùng Chúa, mà các bà mẹ phải bồng ẵm đưa chúng nó đến với Chúa Giêsu. Ngày nay, các bậc cha mẹ, phụ huynh đưa con trẻ đến cùng Chúa bằng cách dạy dỗ về Chúa qua Kinh Thánh cho các em. Châm ngôn đoạn 22 câu 6 dạy rằng: "Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó." Con đường nó phải theo là con đường nhìn biết đấng tạo hóa, tức là Đức Chúa Trời, là con đường tin kính Chúa. Ai phải dạy dỗ trẻ thơ? Gia đình, trường học, hội thánh. Nếu trẻ không được học từ ba nơi này, thì có một chỗ khác giành lấy để dạy chúng nó, đó là đường phố. Trẻ con đường phố hiện nay trở thành gánh nặng cho xã hội. Theo một thống kê trước đây, con trẻ trong một tuần lễ chỉ có 2% thì giờ liên hệ đến nhà thờ, từ 20 đến 25% thời gian ở với nhà trường, còn lại 70 đến 80% ở với gia đình. Trường học thì dạy văn hóa, thời gian ở nhà thờ thì quá ít. Vậy nên, để trẻ thơ được đến cùng Chúa, khả năng và cơ hội từ gia đình rất cao. Dầu thời gian ở với gia đình cha mẹ chiếm lấy tỷ lệ cao nhất, nhưng không khéo thì gia đình chẳng ảnh hưởng gì nhiều, vì hầu hết thời gian rơi vào việc ăn uống, ngủ nghỉ, xem tivi, không còn bao nhiêu thì giờ để dạy dỗ con trẻ. Hãy xem những tấm gương của các người mẹ đã làm tròn trách nhiệm dạy con cái mình, như bà Jochebed, mẹ của Môi-se, bà Anne, mẹ của Samuel, bà Louis, bà Ernest, bà ngoại và mẹ của Timothy. Họ đã dạy dỗ con mình và để lại một kết quả thật phước hạnh trên con cái. Thật phước thay, chính cha mẹ được đặc ân gieo hạt giống phúc âm vào tấm lòng trắng trong của con trẻ, hội thánh, lớp thiếu nhi, những người khác làm công việc chăm bón, tưới phụ với gia đình, làm cho đức tin nó lớn lên theo nhiều năm tháng. Đừng ngăn trở, đừng ngăn cấm chúng nó. Có thể chúng ta không trực tiếp cấm, nhưng lại gián tiếp ngăn trở chúng nó, không tạo điều kiện hay cơ hội cho nó hòa nhập với thiếu nhi trong hội thánh, không nắm bắt cơ hội dạy chúng biết về Chúa. Quá cưng chiều, buông thả để chúng vui chơi mà không đưa vào nề nếp thờ phượng Chúa. Chúng ta phải tích cực giúp trẻ bằng cách: thứ nhất, dạy dỗ bằng gương sáng. Các nhân vật kính sợ Đức Chúa Trời trong Cựu Ước như Joseph, David, Josiah, Daniel, gương tốt vẫn phải kiên trì dạy dỗ, còn gương xấu ngoài đời thì trẻ con học rất mau. Chúng ta thấy điều ác ngập tràn thế gian là vậy. Các bậc cha mẹ nào cũng muốn con cái mình nên người. Vì vậy, cha mẹ phải cẩn thận trong nếp sống của mình, làm sao nên gương mẫu cho chúng nó bước theo. Thứ hai, đưa trẻ đến với các lớp thiếu nhi, trường Chủ Nhật. Những lần đầu trẻ sợ, nhút nhát, có khi cha mẹ phải kiên trì ngồi với bé cho nó quen với bạn bè, với cô giáo. Sau khi đã quen rồi, chúng nó sẽ thích và đòi đi. Thứ ba, thói quen học Kinh Thánh và cầu nguyện. Hãy cho trẻ thơ sở hữu Kinh Thánh riêng, hướng dẫn chúng dùng bút chì màu, gạch dưới những câu gốc, khích lệ trẻ học thuộc những câu gốc ấy, dạy trẻ biết cầu nguyện. Chúa thích nghe những lời cầu nguyện của trẻ con vì đơn sơ, chân thành, cụ thể. Thứ tư, thường xuyên cầu nguyện cho con trẻ. Chúng ta thấy con cái đến nhà thờ, nhưng có thể chúng vẫn chưa gặp Chúa, rất cần thêm lời cầu thay của cha mẹ. Tóm lại, con trẻ của chúng ta sẽ theo thời gian lớn lên như một cây phát triển không ngừng. Sẽ là cây hoang dại hay là cây sinh quả tốt, điều đó tùy thuộc vào sự chăm bón, tỉa sữa đúng mức. Những con trẻ của chúng ta dễ thương, ngây thơ, hồn nhiên hôm nay sẽ trở thành những công cụ ích lợi cho Đức Chúa Trời mai sau. Trách nhiệm của cha mẹ, gia đình và hội thánh là để con trẻ đến cùng Chúa. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó rồi từ đó mà đi. Phúc âm Mác chép lại rằng, Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. Mỗi khi có dịp gần gũi, tiếp xúc với những đứa trẻ, chúng ta hãy nhớ lại hình ảnh này, hình ảnh đáng yêu nhất trong các truyện tích phúc âm. Chúa của Thế Giê-xu yêu thương trẻ em như thế nào? Đừng bao giờ coi thường hay xử tệ với một đứa trẻ nào. Ngược lại, theo gương Chúa Giê-xu, hãy hằng quan tâm, chăm sóc, yêu thương con trẻ và đưa con trẻ đến cùng Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19, từ câu 13 đến câu 15, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 139 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và con đến đây. Giê-xu đã cứu chúng ta, vui mừng thay. Nay ta nhóm hân hơ âu ca một bài. Khi Chúa trở lại, bọn ta nhóm quanh Ngài, cùng Giê-xu sung sướng hoài. Xưa Chúa ta truyền đừng ngăn trở nhi đồng, vậy mọi người nên khá reo vui một lòng. Tin Chúa này là phần tính tuyến lâu dài, đừng còn hẹn nay hứa mai. Giê-xu đã cứu chúng ta, vui mừng thay. Nay ta nhóm hân hơ âu ca một bài. Khi Chúa trở lại, bọn ta nhóm quanh Ngài, cùng Giê-xu sung sướng hoài.